Tại sao ông Phật ông oái oăm như vậy? Hô hào mãi từ đầu bộ ông tự ông phóng hào quang, ông gọi người ta mười phương tới. Thế rồi từ đầu đến đây ông ấy cứ than vãn mãi rằng diệu pháp liên hoa không người trì, Phật pháp sẽ mất giống. Thế rồi hô hào ai có thể trì được ấy thì xin phát nguyện đi. Thế mà bây giờ người ta đứng lên người ta nhận. Mà thứ nhất là các vị mà vừa mới được thọ ký xong đó, Đức Phật vừa thọ ký vị này vị kia, thì tất cả đều thưa rằng con xin trì nhưng con đi nơi khác. Tất cả những các vị của cõi ta bà vừa mới được thọ ký, tức là những đương cơ là vai chính, thế mà cứ đều là con xin nơi khác, đi nơi khác. Người ta thấy khổ quá, người ta mới tội nghiệp, người ta mới đứng liền, người ta bảo thôi thế thì để tôi ở cõi này tôi chỉ. Thế sao Phật lại từ chối? Thâm mật tướng mà nói, căn giảng nốt cái câu dưới, tức là cái tướng thâm sâu, nói về cái khía cạnh thâm sâu. Mật là bí mật, bí mật nghĩa là bởi vì chẳng mấy ai biết, nó sâu nó không mấy người biết. Chúng mình cũng như nói nôm na như chúng mình thì gọi là nói về chiều sâu.
Cái nghĩa bóng nữa.
Không phải cái nghĩa bóng mà nói về sâu, nói về cái chiều sâu, nói về cái việc mà thông thường trước mắt ấy, thì giải nghĩa là bởi vì người nào thì có duyên với cõi ấy mình dễ dàng hơn. Nhưng mà con cũng chưa giảng cái câu này, thế nào là người nào có duyên với cõi ấy? Lạ mới đến ấy là người ta xô nhau người ta đi nghe. Còn người bên cạnh thì người ta vợ đâu cần, cô ấy ngồi đấy lúc nào mình nghe cũng được. Thành em, chứ một người xa lạ tới thì nó cũng có gì nó bỡ ngỡ. Còn mình ở tại chỗ nó dễ hơn. Cái sinh hoạt cái gì nó cũng dễ, vì vậy cái lời nói nó cũng dễ. Thầy thường cứ lấy thí dụ cho chị em để coi như cái thí dụ nó rõ ràng ở trước mắt. Ví dụ như ở nước Việt Nam trong cái thời chiến tranh, chẳng những là bây giờ mà bao giờ cũng thế, trong cái thời chiến tranh như người Pháp với người Mỹ mà sang Việt Nam để lấy nước Việt Nam, cho nên người ta dù võ lực có giỏi đấy, có máy bay, có súng ống, có đủ thứ đấy, thế nhưng mà cái khí hậu của nước Pháp nó khác, nó lạnh. Nước Việt Nam lại khí hậu oi bức nóng, thế cho nên người Pháp sang tới Việt Nam ấy thì 8/10 lư đừ rồi, phải không? Cứ một cái khí hậu là lư đừ rồi, huống chi lại còn vào những các rừng sâu và đi sông pha và những cái nơi thế, thì những cái người mà quen ở một xứ khác mà tới cái xứ này sông pha và những rừng sâu thì cái khí hậu nó lại càng nặng. Thế cho nên 9/10 là ông đã thua rồi. Không phải đánh nhau gì cả, cứ một cái khí hậu thôi là ông cũng đủ chết rồi. Rồi lại cái ăn uống nữa. Đấy, cái ăn uống quen thuộc của xứ mình, bây giờ mình đến những cái món ăn của người ta cái xứ lạ, cho nên cái sống về vật chất, mà con người đã là con người ấy, thì cái vật chất nó mạnh hơn cái tinh thần, thế cho nên 9/10 đã chết trước rồi. Đấy, thế huống chi là mình lại nói tiếng cái âm thanh đó, người Pháp nói tiếng Pháp, người Mỹ nói tiếng Mỹ, người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, làm sao mà hiểu nhau, làm sao mà thông cảm. Này, thế cho nên là nắm chắc có thể 9/10 là phải thua rồi. Đấy, thế cho nên còn người Việt Nam người ta ở tại xứ sở của người ta, những hang hốc, những chỗ trốn, chỗ ẩn, chỗ nấp, chỗ nào ở trong có sẵn ở trong của người ta rồi. Cho nên bây giờ mình lơ ngỡ tới thế nào, chỉ có cái chết nắm chắc trong tay rồi. Thế cho nên những cái hồi ấy là những người mẹ mà có con phải đi là người ta coi, người ta biết trước là con ta phải chết, cho nên khóc không biết thế nào mà kể. Đấy. Thế thì đấy, cái người ở chỗ nào làm việc tại chỗ nó dễ. Thế cũng như cái mấy cô ban nãy vừa mới giảng phổ thông ấy, nếu ngồi tại chỗ, ngồi chỗ mình học ấy mà nói ấy, chắc thật được. Thế còn cho lên đến trên này mà cái ngồi trước mấy người lạ này là nó đã có cái khớp. À, nó đã có cái chướng rồi, khó mà nói được cái lời cho nó bụng nó cho nó được coi như là trôi chảy. Thế cho nên người ở chỗ nào có duyên cái chỗ này, xứ nào giảng nó dễ hơn, còn nơi này đi sang nơi khác, đó là nói cái chuyện mà thông thường là như thế. Thế còn bây giờ đứng về mặt thâm, mặt tướng, tức là nói về cái nghĩa sâu hơn, thì làm sao mà người xứ khác tới đây giảng pháp khó. Tất cả Phật pháp đều tự tánh đắc, là từ ở nơi tự tánh của mình mà phát xuất ra Phật pháp. Thì như con nói là cái người nghe thì tự tánh của mình. Đó, mình phải nhờ cái tánh mình tự nghe lấy, không ai nghe hộ cho mình được. Nhưng mà còn đây ấy, thì lại lời nói phải từ tánh mà xuất ra là thế nào. Đây là bởi vì cái ý, bởi vì tất cả sở dĩ mà các ngài giảng kinh nói pháp được là bởi vì các ngài đã có cái chỗ thấy được chân tâm bản tánh của mình. Cho nên nói là để cho những người mê trở về nhận lấy cái tánh của mình. Thế cho nên Phật pháp từ chân tánh mà ra, chứ không phải là những cái bịa ra mà nói láo, những cái lời phù hư, mà là từ chân tánh nói ra, mà cũng để cho mọi người hiểu, để trở về cái chân tánh. Cho nên đây là từ các tổ đã chứng được chân tâm mới nói được Phật pháp. Tiếp. Đấy. Thế thì vậy thì chính cái tâm thức của mình tỉnh ra mà thành trí, chứ không phải là cái việc mượn của người ngoài mà được. Thế cho nên phải tự tu, tự chứng. Cái đây là cái nói về cái nghĩa sâu. Cái nghĩa ban nãy là nói cái nghĩa thông thường, còn bây giờ là nói về cái nghĩa sâu. Đó, cho nên cô Hoàng Nghiêm cô gọi là cái nghĩa bóng, có nhẽ cũng đúng. Nghĩa là cái ý muốn nêu biểu cái chuyện này. Từ chối những người ở ngoài mà muốn là những người tại chỗ phải tự chứng, tự thấy, tự ngộ ra. Cho nên từ chối các pháp sư ở bên ngoài. Hướng ngoại hy vọng là điều Như Lai chẳng vui lòng. Nghĩa là gì? Như Lai chẳng vui lòng bởi vì phải tự mình tu chứng để nhận lại cái tánh của mình. Cho nên ai đấy tự khai cái trí tuệ của mình ra, nhận lấy tự tánh của mình. Còn mượn người ngoài người ta giảng ấy, thì cũng có, cũng nhờ công lao của người ta khai mà mình mới tỉnh ra được. Thế nhưng mà nếu mà mình không tỉnh ra, người ngoài có thể khai được không? Cho nên căn bản là ở nơi mình.